Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Minh Tâm, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 8 năm 2017. Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tàu chiến Hoa Kỳ va chạm với tàu dầu ngoài khơi Singapore. 10 thủy thủ Mỹ mất tích. Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại miền Tây trong bối cảnh căng thẳng Ấn Trung vẫn dai dẳng. Danh tính của hung thủ lái xe tải nhỏ gây ra vụ khủng bố Barcelona đã được xác định. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Âu được khuyên kiên quyết chống lại trật tự do Bắc Kinh áp đặt. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung kể từ hôm nay và sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 8 tới đây trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chế độ Kim Jong-un luôn coi đợt tập trận thường niên này là hành vi khiêu khích và xâm lược, đồng thời đe dọa phản ứng mạnh mẽ.
Hàng chục ngàn quân nhân Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận mang tên Unity Freedom Guardian, dự kiến kéo dài 2 tuần và phần lớn dựa vào các tình huống giả định trên máy tính. Theo AFP, cả Mỹ và Hàn Quốc đều cho rằng đợt tập trận chung này chỉ mang ý nghĩa phòng vệ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cảnh báo Bình Nhưỡng không nên lợi dụng cơ hội này để có những hành động gây hấn, khiến tình hình thêm căng thẳng. Ông cũng nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên phải hiểu là những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của miền Bắc buộc Hàn Quốc và Hoa Kỳ phải tập trận chung, và điều này càng kéo dài thêm chiếc vòng luẩn quẩn từ ngữ trong nguyên văn. Cuộc tập trận thường niên năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang và khẩu chiến giữa Washington và Bình Nhưỡng. Hôm qua, Bắc Triều Tiên lên án Hoa Kỳ đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, trả lời đài RFI ngày hôm nay, bà Juliette Mario, chuyên gia Pháp về bán đảo Triều Tiên, cho rằng Bắc Triều Tiên không có ý định tấn công Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ là Bắc Triều Tiên trong thâm tâm không có ý định tấn công Hoa Kỳ, và dù có những lời lẽ rất gay gắt, nhưng sẽ làm mọi việc để làm dịu tình hình. Và tôi cũng tin rằng Bình Nhưỡng sẽ không lập lại ý định bắn tên lửa về phía đảo Guam. Ngược lại, Bắc Triều Tiên hoàn toàn có thể thực hiện những vụ thử tên lửa đạn đạo khác, thậm chí có thể là một tên lửa loại SBLM từ một tàu ngầm. Đối với chế độ Kim Jong-un, đây là cách thể hiện rõ cho Hoa Kỳ biết Bình Nhưỡng sẽ không thể bị tấn công. Trong cuộc tập trận thường niên lần này, có khoảng 50.000 quân nhân Hàn Quốc và 17.500 quân nhân Mỹ tham gia. Tôi muốn nhấn mạnh rằng con số 17.500 lần này đã giảm nhiều so với 25.000 lính Mỹ tham gia vào năm 2016. Người ta có thể coi đây là một cử chỉ từ phía Seoul.
Vừa rồi là phân tích của bà Moyo, chuyên gia Pháp về Bắc Triều Tiên. Còn đi ngược xuống Biển Đông vào hôm nay, một chiến hạm Mỹ trên đường đến Singapore đã va chạm với một chiếc tàu chở dầu mang cờ hiệu Liberia. Trong một thông cáo, hạm đội 7 của Mỹ cho biết diễn tiến vụ việc như sau. Vào sáng sớm, khi đang trên đường đến quân cảng Changi ở Singapore, trong một chuyến ghé cảng thường lệ, khu trục hạm có trang bị tên lửa vẫn đường. USS John McCain đã va chạm với một chiếc tàu chở dầu Alnick ở ngoài khơi phía đông Singapore. Tàu chiến Mỹ đã bị thủng ở phần thân bên trái, gần đuôi tàu, nhiều khoang tàu bị nước tràn vào, gồm khoang động cơ, truyền tin và chỗ ngủ của thủy thủ. Tuy nhiên, lỗ hổng đã được nhanh chóng bịt lại, và chiến hạm Mỹ đã đến được quân cảng Changi ở Singapore một vài tiếng đồng hồ sau tai nạn. Vấn đề là đã có 10 thủy thủ bị mất tích và nhiều tàu thuyền máy bay của Mỹ, Singapore, Malaysia và Indonesia đã được huy động để tìm kiếm. 5 người khác trên tàu chiến Mỹ cũng bị thương, trong đó có 4 người được trực thăng đưa ngay về Singapore để được chăm sóc. Chiếc USS John McCain mới đây đã nổi bật trong dòng thời sự Biển Đông vì là chiến hạm được giao nhiệm vụ tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải bên trong vùng 12 hải lý quanh đá vành khăn do Trung Quốc kiểm soát tại Trường Sa vào tuần trước. đối với Hải quân Hoa Kỳ quả là họa vô đơn chí. Tháng 6 vừa qua, một tàu chiến khác, chiếc USS Fitzgerald, đã gần như bị đắm sau khi bị một chiếc tàu chở container Philippines đâm phải. Trong tai nạn đó đã có đến 7 thủy thủ thiệt mạng. Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng trong quan hệ với Ấn Độ, thì báo chí Ấn Độ vào hôm nay đã loan tin là Bắc Kinh đã cho tập trận bắn đạn thật tại quân khu miền Tây Trung Quốc, trong lúc tại khu vực Đốc Lam giáp giới với Ấn Độ, không khí vẫn tiếp tục căng thẳng.
Báo Ấn Độ India Today dẫn thông tin của nhật báo chính thức Trung Quốc Hoàn Cầu Thời Báo. Theo đó, Bộ Chỉ huy Khu quân sự chiến lược miền Tây Trung Quốc, quản lý vùng lãnh thổ giáp với Ấn Độ, vừa tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô hồi tuần trước với sự tham gia của 10 đơn vị quân đội. Một đoạn video dài 5 phút được đài truyền hình Trung Quốc công bố cho thấy xe tăng nã đạn vào một số ngọn đồi trong lúc trực thăng thì bắn vào các mục tiêu trên mặt đất. Báo Trung Quốc không cho biết địa điểm và thời gian cụ thể nơi diễn ra cuộc tập trận. Điều mà báo Ấn Độ lưu ý là tờ báo Trung Quốc không nói thẳng, nhưng dùng một thông tin từ một tờ báo tiếng Hoa có cơ sở tại Singapore để khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận này là tấn công Ấn Độ. Cũng về căng thẳng Đốc Lam, báo chí Ấn Độ ngày hôm nay dẫn một số nguồn tin chính thức, theo đó New Delhi đang tiếp xúc với Nga để thảo luận về tranh chấp với Trung Quốc ngay trước thềm hội nghị BRICS khối 5 cường quốc đang nổi lên, sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Hiện tại, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chưa quyết định chính thức tham gia hội nghị hay không.
Về tình hình Việt Nam, báo chí trong nước vào hôm qua đã công bố một bài viết ký tên Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề cập đến vấn đề an ninh mạng ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi siết chặt quyền kiểm soát trên mạng Internet và chống lại các mối đe dọa do tin tặc. Bài viết mang tựa Tăng cường công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng trong tình hình mới đã lo ngại rằng trong thời gian qua, các thế lực thù địch và tội phạm mạng đã gia tăng hoạt động tấn công vào Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết cũng tố cáo các thế lực thù địch là đã xuyên trích sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội, với nhiều phương thức thủ đoạn nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích an ninh quốc gia, hết lời trích. Trên cơ sở đó, bài báo cho rằng Việt Nam cần phải chú ý nhiều hơn đến việc kiểm soát thông tin trên mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội, và cần giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các trang web thông tin và blog có nội dung xấu và nguy hiểm, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, bài viết của Chủ tịch nước Việt Nam xuất hiện vào lúc rộ lên nhiều tin đồn loan truyền trên Internet về ông Trần Đại Quang, do việc ông đã vắng mặt, không thấy xuất hiện trước công chúng từ cuối tháng 7 đến nay. Lời kêu gọi tăng cường giám sát Internet cũng được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam gia tăng chấn áp không chỉ những người chỉ trích chính quyền mà cả những quan chức chính phủ bị cáo buộc tham nhũng. Riêng đối với Trung Quốc, hãng tin Mỹ AP vào hôm nay cho biết nhiều học giả quốc tế đã kêu gọi nhà xuất bản Đại học Cambridge của Anh khôi phục lại hơn 300 bài báo được coi là nhạy cảm chính trị bị xóa trên trang web của tạp chí học thuật China Quarterly do Press University of Cambridge xuất bản.
Kiến nghị trên trang change.org với nội dung kêu gọi nhà xuất bản Đại học Cambridge từ chối yêu cầu kiểm duyệt đã thu thập được hơn 200 chữ ký sau 3 ngày công bố. Theo ông Christopher Banding, phó giáo sư kinh tế tại Trường Đại học Kinh doanh Thâm Quyến, người khởi xướng kiến nghị. Bản kiến nghị cho biết các học giả quan ngại sâu sắc về việc kiểm duyệt lịch sử và những áp đặt tư tưởng của chính phủ Trung Quốc lên hệ thống giáo dục. Theo kiến nghị, các nhà nghiên cứu và các trường đại học có thể sẽ tẩy chay nhà xuất bản Đại học Cambridge và các tạp chí liên quan nếu họ nghe theo sự kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc. Trước đó, nhà xuất bản Đại học Cambridge ngày 18 tháng 8 đã thông báo rằng họ đã tuân thủ yêu cầu chặn nhiều bài báo từ tạp chí China Quarterly được đăng tải ở Đại Lục. Tạp chí này cũng được coi là tạp chí nghiên cứu hàng đầu thế giới về Trung Quốc. Các bài báo bị chặn có nội dung liên quan đến các chủ đề chính trị nhạy cảm như cuộc đàn áp tại Thiên An Môn năm 1989, cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến 1976 và các vấn đề về Tây Tạng, Tân Cương, chính trị ở Hồng Kông, tình hình nhân quyền ở Trung Quốc cũng như các bài viết về Mao Trạch Đông.
Danh tính của kẻ lái xe tải nhỏ màu trắng đâm vào đám đông trên đại lộ Ramblas ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 10 tháng 8 vừa qua đã được xác định. Thông tin được cảnh sát vùng Catalonia công bố trên Twitter vào hôm nay và đã được gửi đến cảnh sát các nước châu Âu. Thủ phạm hiện chưa bị bắt là Younes Abu Yaqub, 22 tuổi, người Maroc. Theo hãng tin Pháp AFP, thủ phạm bị truy lùng trên khắp Tây Ban Nha và ở nước ngoài. Tuy nhiên, cảnh sát không xác định được là liệu thủ phạm còn sống hay đã chết. Sau vụ khủng bố đẫm máu ở Barcelona, Tây Ban Nha muốn truyền tải đi hình ảnh đoàn kết. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết dường như đang bị sứt mẻ vì cách đưa tin khác nhau giữa chính quyền trung ương Madrid và chính quyền vùng Catalonia. Từ Madrid, thông tín viên RFI François Musso giải thích.
À Madrid comme à Barcelone, on fait beaucoup d'efforts pour maintenir l'unité.
Tại Madrid cũng như tại Barcelona, chính quyền rất cố gắng để duy trì hình ảnh đoàn kết vào lúc Tây Ban Nha vừa trải qua một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất kể từ vụ khủng bố tại nhà ga Atocha ở Madrid vào năm 2004. Thế nhưng rất nhiều người lại nhận thấy hình ảnh đoàn kết chỉ là bề ngoài, trên thực tế quan hệ căng thẳng vẫn hiện hiện, giữa một bên là chính quyền trung ương Madrid và bên kia là chính quyền xứ Catalonia theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa. Barcelona có ý định tổ chức chính cầu dân Ý để cử tri quyết định thể chế chính trị tương lai của vùng vào ngày 1 tháng 10 tới. Công chúng đã chứng kiến một vài cảnh chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ví dụ như khi Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha khẳng định ổ Hồi giáo cực đoan đã được phát hiện. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, lãnh đạo nội vụ của xứ Catalonia khẳng định điều ngược lại. Madrid tỏ ra bối rối khi cơ quan hành pháp Barcelona phân biệt nạn nhân Tây Ban Nha với nạn nhân của vùng Catalonia. Chính phủ của Thủ tướng Rajoy thì cho rằng cảnh sát vùng Catalonia không chia sẻ thông tin với cảnh sát quốc gia hoặc với các cơ quan tình báo. Trong khi đó, đảng CUP, một thành viên của liên minh cầm quyền ở Barcelona, ủng hộ xứ Catalonia độc lập, khiến tình hình căng thẳng hơn khi cho biết không muốn vua Philip VI tham gia vào cuộc tuần hành tưởng niệm nạn nhân sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Hiện giờ đó mới chỉ là những trục trặc giữa hai bên, nhưng cho thấy cuộc đối đầu có nguy cơ thêm căng thẳng trong những ngày tới.
Risque fort de s'accentuer dans les jours à venir. François Musso, Madrid RFI.
Liên quan tới quan hệ Nga-Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, nhân vật số 2 ở Vatican, đã bắt đầu công du nước Nga từ ngày hôm qua và cuộc thăm sẽ kéo dài cho đến ngày 24 tới đây. Trong khuôn khổ chuyến thăm có cuộc tiếp xúc với giáo chủ, chính thống giáo và tổng thống Nga. Rất hiếm khi có cuộc gặp gỡ giữa đại diện Vatican với giới lãnh đạo chính thống giáo tại Nga. Từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon phân tích.
Sự kiện một giáo hoàng thăm Moscow không phải là chuyện một sớm một chiều. Đức Hồng Y Pagolin đã nói trước rằng, việc chuẩn bị cho một chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Nga không phải là một mục tiêu trong chuyến thăm của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng đóng góp vào một khả năng theo chiều hướng đó. Theo Đức ông Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Nga, xã hội Nga vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận giáo hoàng. Tuy nhiên, theo ông, cuộc gặp giữa Đức Giáo hoàng Francisco với giáo chủ chính thống giáo Kirin tại Cuba vào tháng 2 năm 2016 đã là một bước đột phá lớn. Chuyến công du của Hồng Y Parolin lần này do đó sẽ diễn ra trong một bối cảnh thuận lợi. Đó là lý do tại sao Hồng Y sẽ gặp cả giáo chủ chính thống giáo Kirin, người có thẩm quyền tôn giáo cao nhất nước Nga, và Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu nhà nước. Các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào vấn đề mà cả hai giáo hội quan tâm là tình hình của các tín đồ Thiên Chúa giáo phương Đông cũng như vấn đề Ukraine. Sự tồn tại của giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Ukraine luôn luôn là một chủ đề bất đồng giữa Moscow và Vatican, một vấn đề liên quan đến cả tôn giáo và chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây vào tháng 3 với tờ Thời báo Đức Die Zeit, Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã nói, tôi không thể nào tới Nga, bởi vì nếu thế, sau đó tôi cũng phải thăm cả Ukraine.
Je devrais aussi aller en Ukraine. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Vấn đề Nga, Mỹ đình chỉ cấp visa. Theo Đại sứ quán Mỹ, việc cấp visa sẽ tạm thời đình chỉ kể ngày thứ 4, Đại sứ quán Hoa Kỳ giải thích do số lượng nhân viên sứ quán bị cắt giảm theo đòi hỏi của Moscow. Dịch vụ cấp visa buộc phải đình chỉ cho đến ngày 1 tháng 9 tại thủ đô nước Nga. Tuy nhiên, hoạt động cấp visa sẽ bị đình chỉ vô thời hạn đối với cơ quan lãnh sự khác. Theo AFP, các biện pháp nói trên sẽ tiếp tục có hiệu lực chừng nào mà Nga duy trì quyết định buộc Hoa Kỳ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Hôm nay, một vụ tông xe xảy ra ở Marseille, miền nam nước Pháp, khiến một người chết, một người bị thương. Cảnh sát đã bắt được thủ phạm tại khu trung tâm Vieux-Port, tuy nhiên khả năng một vụ khủng bố bị cảnh sát bác bỏ và tiến hành điều tra theo hướng tâm lý của thủ phạm. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đe dọa khủng bố tăng cao tại Pháp cũng như ở châu Âu, đặc biệt chỉ 4 ngày sau vụ khủng bố tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.
Tại Phần Lan, nghi phạm tấn công bằng dao ở Turku quan tâm đến tư tưởng cực Hồi giáo cực đoan. Abdurrahman Mekka, 18 tuổi, là thủ phạm vụ tấn công được cho là khủng bố khiến 2 người chết và 8 người bị thương, nhưng động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Cơ quan tình báo Phần Lan cho biết cảnh sát từng nhận được một cảnh báo vào đầu năm 2017 về việc đối tượng Mekka trở nên cực đoan, song không có bất cứ thông tin liên quan nào đến vụ tấn công có thể xảy ra.
Quân đội Philippines giải cứu một con tin Việt Nam bị Hồi giáo cực đoan cầm giữ. Thủy thủ Việt Nam bị bắt làm con tin đã được giải cứu ngày hôm qua tại đảo Basilan thuộc vùng Mindanao. Con tin Việt Nam bị nhóm Abu Sayyaf chuyên bắt người để đòi tiền chuộc cầm giữ từ 9 tháng nay.
Còn tại Miến Điện, một cựu quân nhân Nhí bị bắt vì kể lại quá khứ. Trong buổi phỏng vấn với Đài Châu Á Tự Do, ông Cô Huê kể lại chuyện bị lính Miến Điện bắt cóc vào năm 2005 khi mới 14 tuổi và bị buộc trở thành lính trong quân đội. Ngay sau đó, ông Cô Huê bị cảnh sát bắt tại Hong Kong vì tội vu khống quân đội và có nguy cơ lĩnh 2 năm tù.
Ngày 21 tháng 7 năm 2017, ông James Joseph Dresnov, cựu binh Mỹ từng đào tẩu sang Triều Tiên sau chiến tranh Liên Triều, vừa qua đời ở tuổi 74 vì đột quỵ, theo thông báo từ 2 con trai của ông này. Ông này đã sống hơn 50 năm tại Bình Nhưỡng và cũng từng là nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu của Anh có tên là Vượt qua ranh giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Âu được khuyên là nên kiên quyết chống lại trật tự do Bắc Kinh áp đặt. Hai hành động của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động về thái độ coi thường quốc tế của Trung Quốc, nhưng chỉ gặp phản ứng yếu ớt từ phía các cường quốc, đặc biệt là châu Âu. Trong một bài viết đăng trên nhật báo Úc The Australian vào hôm nay, giảng sư đại học Ana Palacio, cựu ngoại trưởng Tây Ban Nha, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đã kêu gọi châu Âu là dù thận trọng nhưng cũng phải kiên quyết và mạnh dạn chống lại những hành động sai trái của Trung Quốc. Sự kiện đầu tiên được Ana Palacio nêu bật thành ví dụ về hành động hung hăng của Trung Quốc là vụ một công ty con của tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol vào tháng 6 vừa qua đã bắt đầu khoan một giếng dầu ngoài khơi trong vùng đặc quyền kinh tế ở Việt Nam ở Biển Đông thì đã bị Trung Quốc lập tức phản đối. Bắc Kinh trước hết hủy bỏ một cuộc họp an ninh chung giữa Trung Quốc và Việt Nam, sau đó tuyên bố đe dọa dùng hành động quân sự đánh vào các vị trí của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Không thể dựa vào Hoa Kỳ, Việt Nam đã khuất phục trước sức ép của Trung Quốc, ra lệnh cho Repsol ngừng việc khoan dò. Đối với tác giả bài viết, đó là chiến thắng của quyền lực thô bạo và là thất bại của luật lệ được mọi nước trên thế giới chia sẻ. Kết luận đó cũng có thể được áp dụng cho sự kiện thứ hai mang tầm vóc toàn cầu. Vào tháng 7 vừa qua, ngay trước hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở thành phố Đức Hamburg, đã rộ lên thông tin về việc giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba bị Trung Quốc giam giữ trong gần 10 năm nay đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ông đã xin phép được ra điều trị ở nước ngoài, nhưng bị Bắc Kinh từ chối. Ông qua đời ngay sau đó. Điều đáng nói, theo Anna Palacio, là thay vì lên án cách hành xử độc ác đó của Trung Quốc, cộng đồng quốc tế nói chung và châu Âu nói riêng chỉ đưa ra phản ứng nhẹ nhàng, không nước nào dám nêu tên ông Lưu Hiểu Ba một cách công khai trong cuộc họp của nhóm G20. và ngay cả sau khi giải Nobel hòa bình qua đời, các lãnh đạo phương Tây chỉ gửi lời chia buồn mà thôi, không ai dám đụng đến Trung Quốc. Đối với tác giả bài viết, cách tiếp cận đó thoạt nhìn có vẻ hợp lý, đặc biệt đối với một châu Âu vẫn đang tìm sự hồi phục kinh tế sau nhiều năm khủng hoảng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên hiệp châu Âu sau Hoa Kỳ và là nguồn đầu tư trực tiếp chủ yếu, đã đầu tư hơn 35 tỷ euro vào năm ngoái. Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng đó có nhược điểm nghiêm trọng. Theo tác giả bài báo, bất kỳ khối nước nào khác, cả châu Âu chứ không riêng gì Liên hiệp châu Âu, cần đến một trật tự được hình thành trên hợp tác hơn là cạnh tranh. Thật vậy, trật tự hiện tại dựa trên sự tôn trọng luật lệ chung mang lại sức mạnh cho châu Âu, đồng thời giảm thiểu những điểm yếu. Theo Anna Palacio, dĩ nhiên là châu Âu không thể đứng ra kháng lại bạo quyền của Trung Quốc, nhưng có thể hỗ trợ Hoa Kỳ, nước trong một tương lai gần, vẫn là một cường quốc mà thế giới cần đến. Có điều là nước Mỹ của Donald Trump dường như ít quan tâm, thậm chí không còn nhiều năng lực trong vai trò lãnh đạo thế giới. Nếu Washington không thay đổi cách tiếp cận theo chủ trương nước Mỹ trên hết, thì sẽ rất có ít hy vọng về một trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Nhưng nếu chính quyền Trump thay đổi cách nghĩ, thì tất cả vẫn chưa hoàn toàn bị mất. Trong khi chờ đợi, châu Âu phải kiên quyết hơn trong việc bảo vệ luật lệ quốc tế, không phải bằng cách tung ra những cuộc thập tự chinh liều mạng và vô ích, nhưng bằng cách tiếp tục thúc đẩy nhân quyền và nhà nước pháp quyền một cách kiên quyết nhưng có cân nhắc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của anh Vũ sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với đề tài Việt Nam huy động vàng trong dân, một bài toán nan giải. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Thể thao Chủ nhật. Nhưng sau đây mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Bước trục lùi lớn của chủ nghĩa chân túy, 7 tháng trước đây tại diễn đàn Davos, điểm hẹn của giới tinh hoa trên thế giới, đã rộ lên những lời tiên đoán về hồi kết của mô hình toàn cầu hóa. Ông Donald Trump đánh dấu việc bước vào Nhà Trắng bằng một bài diễn văn gay gắt. Và tại châu Âu, nơi mà Anh Quốc đã quyết định ly dị với châu lục này, nền dân chủ tự do dường như đã phải hạ vũ khí trước sự tấn công ồ ạt của các phong trào dân tộc chủ nghĩa và dân túy. Nhưng theo nhật báo Le Monde, bây giờ tâm trạng dường như đã thay đổi hẳn. Washington nay chìm vào một sự hỗn loạn cả về hành chính lẫn chính trị, trong khi Tổng thống Mỹ cố gắng áp dụng một số cải cách đã hứa trong chương trình tranh cử một cách vất vả. Các đồng minh của ông, nếu không công khai chí chịu như Thủ tướng Úc đã nhại theo điều bộ ông Trump trong một cuộc hội nghị, thì cũng tỏ thái độ nghi hoặc.
Ở bên kia biển Mons, cử tri Anh tặng cho Thủ tướng Theresa May một đòn đích đáng. Bà May với tham vọng tăng cường phe đa số của mình để thương lượng Brexit dễ dàng hơn, nay ở thế yếu hẳn. Và tại Đông Âu, các đảng dân túy không ngừng xuống dốc. Từ 7 tháng qua, các đảng này không ngừng thụt lùi trong các cuộc bầu cử tại các nước trong khu vực.
Phát súng lệnh đầu tiên được bắn đi từ Áo hồi tháng 12 năm ngoái với sự thất bại của ứng cử viên cực hữu trong cuộc bầu cử tổng thống, rồi đến đảng Vì Độc Lập Anh Quốc tức UKIP bị bốc hơi, không còn lý do tồn tại sau vụ Brexit ở Anh. Tại Đức, sau khi gây nhiều sợ hãi, đảng Giải pháp khác cho nước Đức AfD không chống chọi nổi với cỗ xe tăng Angela Merkel. Tháng 3 năm nay tại Hà Lan, đảng tự do Dân chủ Nhân dân PVV của chính khách tai tiếng Geert Wilders không đạt được sự đột phá như mong đợi. Tại Phần Lan, đảng chân túy True Finn, tức những người Phần Lan gốc, trở nên quá cực đoan, đã phải rời chính phủ và sau đó bị tan rã. nước Pháp, vốn là nơi tập trung mọi quan ngại, đã gây choáng váng khi một khuôn mặt mới toanh là Emmanuel Macron đã thắng lớn trước đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Người ta thấy rõ chủ tịch đảng này, bà Marine Le Pen, không có được tầm vóc của một ứng cử viên tổng thống, và điều đó đã được chứng tỏ trong cuộc tranh luận ở vòng 2. Làn sóng Macron đã nhấn chìm các phe dân túy cả tả lẫn hữu ở Pháp. Cùng lúc đó ở bên Ý, phong trào năm sau của diễn viên hề Pepe Grillo thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương. Làm thế nào giải thích một sự đổi chiều như thế? Giáo sư người Hà Lan Casmude, một trong những chuyên gia về chủ nghĩa chân túy ở châu Âu, trước hết nghĩ rằng hiện tượng này đã được truyền thông và giới chính trị thổi phồng. Ông nói với Le Monde, rõ ràng là Winder ở Hà Lan không đủ số ghế để lập chính phủ và Le Pen ở Pháp không thể thắng nổi trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông cho rằng nỗi sợ bóng ma cực hữu và chân túy chỉ là sợ bóng sợ chó. Giả thiết này có vẻ khả tính, nhưng Le Monde cho là giải thích như thế e rằng chưa đủ. Tờ báo tìm đến một chuyên gia khác, ông Takis Papa, người Hy Lạp của Central European University ở Budapest. Chuyên gia này nhận ra rằng mỗi khi một đảng chân túy phải đối mặt với một lực lượng chính trị có những đề xướng thực sự mang tính cải cách, chặt chẽ và có trách nhiệm, thì phái Mỹ chân không thể nào địch nổi.
Ông Takis Papa nói, Macron đã đánh bại cực hữu khi bênh vực quan điểm một nước Pháp cởi mở, đa văn hóa, thân châu Âu, còn tại Hà Lan, các đảng cánh trung và ủng hộ châu Âu cũng lên ngôi. Theo ông, thay vì bắt chước các chủ đề của phe dân túy, tốt nhất nên đối đầu với phe này, chiến đấu với phe chủ bại bằng một tầm nhìn tích cực.
Một yếu tố khác có lẽ nằm trong công trình nghiên cứu dư luận mà Pew Research Center vừa công bố ở Hoa Kỳ. Liên hiệp châu Âu năm nay đã lại có được sự tín nhiệm cao độ của dư luận các nước thành viên, trừ Hy Lạp, đặc biệt là tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và thậm chí tại Anh, nơi mà 54% cử tri có cái nhìn tích cực về Liên hiệp châu Âu. Khuynh hướng này đặc biệt thấy rõ nơi giới trẻ, vốn lớn lên với các dự án của châu Âu. Le Monde cho rằng bà Marine Le Pen đã phải trả giá đắt để phát hiện ra sự gắn bó này. Vụ Brexit, tức Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, gây ra những tác động gì với các nước khác? Wilson lúc đó đã từng hết sức lo ngại về hiệu ứng di truyền. Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, cũng đã từng thích thú đặt câu hỏi với các đối tác châu Âu là sắp tới nước nào sẽ theo chân Anh Quốc. Nhưng Donald Trump chính là một lực đẩy khác. Khó thể mơ được một sự phản tuyên truyền nào đáng giá hơn thế cho phe dân túy. Nhà thống kê học Mỹ Nate Silver ghi nhận trên blog 538 là các chính trị gia châu Âu Mỹ chân hoặc các lãnh đạo hiếm hoi như bà Theresa May càng bày tỏ cảm tình với Tổng thống Mỹ thì họ càng dễ bị thất cử. Công thức Brexit cộng Trump tương đương với sự xui xẻo tại các nước nói tiếng Anh hiện nay. Tuy vậy, chủ nghĩa dân túy không phải đang thất bại ở khắp mọi nơi. Chuyên gia Takis Papa phân biệt các đảng tạm gọi là bẩm sinh, tức là dân tộc chủ nghĩa, chống nhập cư, chống Liên hiệp châu Âu, với các đảng dân túy có quan điểm rộng hơn, bác bỏ chủ nghĩa tự do chính trị và chủ trương dân chủ phi tự do. Các đảng chân túy này đang nắm quyền ở Hungary, Ba Lan, Hoa Kỳ và nếu cần thiết vẫn tấn công vào lực lượng phản biện như tư pháp độc lập, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Giáo sư Casmude nhấn mạnh một đặc thù khác của các phong trào này, khác xa với sự khởi đầu của các đảng chống hệ thống như Mặt trận Quốc gia ở Pháp hay Năm sao ở Ý, họ đã kiểm soát được các đảng bảo thủ. Tại Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã thành công trong việc trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa. Tây Âu vốn ít có tình trạng bất bình đẳng hơn so với Hoa Kỳ và Anh Quốc và cắm rễ vững chắc vào nền dân chủ hơn hẳn so với Trung Âu hậu Cộng sản, nên khu vực này đã chứng tỏ được sức chống đỡ trước mối đe dọa của chủ nghĩa dân túy. Điều đó liệu có nghĩa là mối nguy hiểm đã rời xa hay không? Câu trả lời của Le Monde chắc chắn là không. Bây giờ đến lượt các lãnh đạo châu Âu đã thắng cử vẻ vang, phải gánh lấy trách nhiệm ngăn chặn làn sóng dân túy và chứng tỏ rằng họ đã hiểu thấu lời cảnh báo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tàu chiến Mỹ va chạm với tàu dầu ngoài khơi Singapore, 10 thủy thủ Mỹ mất tích. Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại miền Tây trong bối cảnh căng thẳng Ấn Trung. Danh tính của hung thủ lái xe tải nhỏ gây ra vụ khủng bố tại Barcelona đã được xác định. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu được khuyên kiên quyết chống lại trật tự do Bắc Kinh áp đặt. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và để mở đầu phần 2, mời quý thính giả nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Các báo Pháp đầu tuần vẫn tiếp tục tập trung chủ yếu vào những sự kiện thời sự đã diễn ra cuối tuần qua, như vụ khủng bố tại Catalunya, Tây Ban Nha, hay vụ ông Steven Bannon, cố vấn chiến lược của Tổng thống Mỹ bị sa thải khiến ông Trump lại càng trở thêm lẻ loi. Nhật báo Le Monde chú ý tới một thời sự nóng của châu Á cho dù đã dịu xuống nhưng nguy cơ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đó là căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bài viết của tác giả Philip Pons, nhà báo chuyên theo dõi tình hình châu Á mang tựa đề Bắc Triều Tiên, sự hòa hoãn bề ngoài. Người ta còn nhớ màn đấu khẩu dọa dẫm nhau giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đẩy căng thẳng lên cao độ tưởng chừng như một cuộc chiến tranh hủy diệt giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên sắp nổ ra đến nơi rồi. Nhưng cuối cùng, hôm 15 tháng 8, Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố hoãn chương trình bắn tên lửa về phía đảo Guam, lãnh thổ Mỹ nằm giữa Tây Thái Bình Dương. Quyết định trên đã làm dịu ngay tình hình, được ông Trump đánh giá là khôn ngoan. Thế nhưng, theo tác giả Philip Pons, sự hòa dịu đó có nguy cơ không kéo dài bao lâu với việc ngày thứ hai, hôm nay, Mỹ-Hàn mở cuộc tập trận thường niên trên quy mô lớn, huy động hơn chục nghìn quân. Việc làm này vẫn luôn được Bình Nhưỡng nhìn nhận như là một sự chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Bắc Triều Tiên. Bài báo phân tích, ngừng dự án bắn tên lửa không phải là Bình Nhưỡng lùi bước trước lửa giận của ông Trump. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên lên gân rồi lại trùng xuống và tiếp tục trở lại căng hơn. Vì thế, cần phải tính đến những khiêu khích mới. Theo phần đông các nhà phân tích thì giờ đây thế giới cần phải đối mặt với một thực tế Bắc Triều Tiên đang có chỗ trong những cường quốc hạt nhân. Các lãnh đạo ở Bình Nhưỡng đã đạt được, có thể vượt quá cả hy vọng của họ. Điều mà họ muốn tìm kiếm đó là Hoa Kỳ nhìn nhận nghiêm túc mối đe dọa của họ, và Bắc Triều Tiên nghiễm nhiên được thừa nhận là một cường quốc hạt nhân hoặc đang chuẩn bị được như vậy. Tác giả bài viết nhận thấy sự đe dọa của Bình Nhưỡng khiến Hoa Kỳ phải đánh giá lại tổn thất của một cuộc tấn công từ Bắc Triều Tiên, nhất là đòn phản công chết người nhắm vào Seoul và vào các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Hơn nữa, lập trường của Trung Quốc đã được tờ báo đảng Global Times gần đây bày tỏ, đó là nếu Bắc Triều Tiên tấn công Mỹ trước, Bắc Kinh sẽ đứng ngoài cuộc, nhưng nếu ngược lại Mỹ hành động trước, Bắc Kinh sẽ nhảy vào. Đó chính là hai cái chốt khóa cơn giận của Donald Trump. Như vậy, chỉ còn lại con đường đàm phán. Thế nhưng, Bình Nhưỡng đã đặt điều kiện tiên quyết là Washington phải chấm dứt đe dọa họ. Về phần mình, tướng Joseph Dunford, tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã nhắc lại trong một chuyến thăm Bắc Kinh gần đây. Xin trích, mối đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ còn tồn tại rất lâu, chúng ta sẽ phải sẵn sàng để đáp trả. Tác giả kết luận, cả hai bên đều không loại trừ đàm phán nhưng mỗi bên vẫn bám giữ lập trường riêng của mình và cho rằng bên kia phải tiến trước.
Vẫn trên chủ đề căng thẳng với Bắc Triều Tiên, báo Le Monde có bài khác mang tiêu đề một cuộc xung đột giữa hai miền Triều Tiên sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của kinh tế thế giới.
Bài viết đặt tựa đề, ngoài các suy xét chính trị lo ngại về an ninh cần phải cân nhắc khủng hoảng Bắc Triều Tiên sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Hàn Quốc và thế giới, quy mô của nó sẽ ra sao, đánh giá tác động của nó như thế nào. Từ nhiều tuần qua, nhiều nhà phân tích phương Tây cũng như châu Á đã suy nghĩ về những câu hỏi đó để dựng lên nhiều kịch bản. Nhìn chung, các chuyên gia đều cho rằng nếu căng thẳng chỉ dừng lại ở các cuộc đấu khẩu thì tác động đến kinh tế Hàn Quốc không lớn, nhưng trường hợp xung đột quân sự hay thậm chí chiến tranh hạt nhân nổ ra thì bên cạnh thiệt hại về người rất lớn, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ bị suy sụp gần như hoàn toàn. Trong khi đó, giờ đây, Hàn Quốc là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất đồ điện tử và xe hơi của toàn cầu. Điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế thế giới khi mà các nhà máy của Hàn Quốc bị đánh sập? Theo Le Monde, nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng Việt Nam, nước nhập khẩu 20% linh kiện của Hàn Quốc, sẽ là nước bị thiệt hại nhiều nhất.
Bên cạnh đó, thị trường tài chính thế giới bị hoảng loạn thôi đã có thể làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới rồi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục với Nhật báo Le Monde, là xã luận của tờ báo trở lại với sự kiện chính quyền Hồng Kông vừa tuyên phạt án tù đối với ba nhà đấu tranh dân chủ của phong trào Dù Vàng năm 2014, những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ mới chống lại sự chi phối của chính quyền Hoa Lục.
Người ta thấy ở đây một quyền lực tuyệt đối của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tại Hoa Lục, ông ta không ngần ngại trấn áp các luật sư, nhà báo, các nhà hoạt động, các tổ chức xã hội dân sự, vì họ chỉ đòi hỏi có một điều là thực thi hiến pháp và pháp luật. Còn ở Hồng Kông, không hài lòng với việc rửa hạn vụ nổi dậy mùa thu năm 2014, ông Tập muốn cho thấy không có một cơ hội nào cho người Hồng Kông thể hiện tấm gương dân chủ. Lâm Mông đã liệt kê một loạt những hành động có thể coi là can thiệp vào nội tình của Hồng Kông, vùng đất được hưởng quy chế một đất nước hai chế độ khi được Anh trao trả về cho Trung Quốc năm 1997. Đó là Bắc Kinh đang có ý định áp đặt các môn học giáo dục ái quốc với người Hồng Kông, cho phép công an Trung Quốc được hoạt động trong các nhà ga ở Hồng Kông hay thâu tóm báo chí qua những ông chủ trung thành với Bắc Kinh. Một thí dụ điển hình là hôm 11 tháng 8 vừa qua, Đài phát thanh truyền hình Hồng Kông đã bỏ các buổi phát sóng của BBC để thay bằng chương trình phát thanh chính thức của Trung Quốc, mục đích gọi là tăng cường trao đổi văn hóa giữa đại lục và Hồng Kông. Lâm Mông được kết luận, tính toán của chính quyền Trung Quốc không có gì là vô lý. Giới tài phiệt nắm giữ nền kinh tế của thành phố 7 triệu dân này đã từ lâu bị thu phục vì miếng mồi tăng trưởng kinh tế ở Hoa Lục. Để hoàn thiện sự xích lại gần nhau, chỉ còn việc bịt miệng những thanh niên bướng bỉnh. Nhưng họ không biết là bỏ tù những người đó, tức là cả một thế hệ Hồng Kông có thể sẽ đứng lên chống lại Trung Quốc.
Chuyển qua với trang báo Le Figaro, tờ báo dành trang sự kiện để nói về chính quyền Donald Trump vẫn chưa hết các rối ren trong nội bộ.
Le Figaro ghi nhận, Trump buộc phải lập lại trật tự ở Nhà Trắng, bị suy yếu bởi các tranh cãi nổi lên sau các vụ bạo động mang màu sắc kỳ thị chủng tộc ở thành phố Charlottesville. Tổng thống Mỹ đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè trở về Washington. Việc buộc lòng phải loại bỏ vị cố vấn chiến lược của mình, một nhân vật có tư tưởng cực hữu, gây nhiều tranh cãi, Stephen Bannon, đã cho thấy rõ mối tương quan quyền lực trong Nhà Trắng. Tuy vậy, sự việc không giải quyết được vấn đề đường lối chính trị mà ông Trump mới theo đuổi. Le Figaro nhắc lại là từ khi lao vào cuộc phiêu lưu tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã hành động theo kiểu nổi loạn, chống lại hệ thống, giới ưu tú, những quy tắc ứng xử hay chuẩn mực chính trị. Ông hứa sẽ đoạn tuyệt với cách làm chính trị kiểu cũ, mà theo ông đẩy những mưu toan thủ đoạn. Thế nhưng người ta nhận thấy càng ngày Tổng thống Mỹ càng trở nên cô lập hơn. Động thái hy sinh cận thần Bannon không khỏi khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng đây là điểm bắt đầu của một cái kết? Nhiều người còn đi xa hơn, nhắc tới một kịch bản ông Trump sẽ phải ra đi sớm. Cách phản ứng của Tổng thống về sự kiện Charlottesville thể hiện thái độ thiên vị cực hữu, không chỉ làm dấy lên làn sóng chỉ trích mà hàng loạt các nhà chính trị, doanh nhân, nhà báo đã quay lưng lại với ông Trump. Người thì kêu gọi ông từ chức, người khác thì thấy ông không đủ năng lực để lãnh đạo đất nước.
Vừa rồi là mục điểm báo của anh Vũ, tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Huy động vàng trong dân, bài toán nan giải tại Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hội đồng tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia vào cuối tháng 6 vừa qua đã kiến nghị với chính phủ Việt Nam là nên huy động lượng vàng mà người dân đang nắm giữ để đưa vào sản xuất kinh doanh. Đây không phải là lần đầu tiên có đề xuất về việc huy động lượng vàng trong dân, được thẩm định là khoảng 500 tấn. Từ giữa năm 2016, Hiệp hội Vàng Việt Nam cũng đã đưa ra kiến nghị tương tự lên Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước. Mỗi lần đề nghị này đều gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên gia, vì đây quả là một bài toán nan giải, theo nhận định của chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Sài Gòn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn. Hiện nay thì người Việt Nam vẫn có thói quen giữ vàng, bởi vì đối với họ đây là một cái phương tiện để mà tiết kiệm một cách an toàn nhất, và khi cần thì có thể sử dụng để làm phương tiện thanh toán. Và cái khối lượng vàng ở trong dân này thì được ước lượng khá là lớn. Phải chăng là đây là một cái nguồn vốn lãng phí, bởi vì vốn không có được sử dụng, nằm yên một chỗ, tức là nó không sinh lợi. Thì chúng ta cần phải huy động cái nguồn vốn này.
Thật sự mà nói thì những cái nước nông nghiệp bắt đầu phát triển và chuyển sang công nghiệp hóa đó, thì cái người dân họ giàu lên, nhưng mà cái tâm lý giữ vàng để xem đó như là một khoản tích lũy an toàn đó, là nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của mỗi người, đặc biệt là người nông dân. Cho nên hầu hết mỗi người dân, không phải chỉ riêng Việt Nam mà những nước mà lân cận, những nước phát triển từ nông nghiệp đi lên đó, thì tâm lý của họ là đều có giữ vàng hết. Và cái việc mà họ giữ tiết kiệm mà bằng vàng đó để mà cất ở dưới gầm giường hoặc là trong cái tủ sắt thì đã được nhiều nhà kinh tế họ gọi một cái từ gọi là trữ kim. Và cái trữ kim đây đó, sự mà nói nó không phải là một cái tiết kiệm bình thường, mà nó là bất động một số tiết kiệm ra khỏi cái nền kinh tế. Và điều đó nó không có ích gì cho cái sự phát triển kinh tế. Ai cũng nghĩ rằng như vậy cần phải huy động cái số vàng này vào trong ngân hàng để mà có thể làm cho nó sinh lợi, làm cho nó hiệu quả hơn, để biến nó thành ra nguồn vốn đầu tư. Nói thì nghe rất là dễ, nhưng mà trên thực tế thì hoàn toàn nó không phải là như vậy. Muốn thay đổi cái chuyện đó thì không phải chỉ bằng cái phương thức huy động nó vào ngân hàng, mà phải làm thay đổi cái tâm lý của người dân, tức là biến cái hành động trữ kim họ thành ra hành động tiết kiệm bình thường. Hành động tiết kiệm bình thường là gì? Họ biến vàng ra thành tiền và dùng tiền đó gửi vào ngân hàng, hoặc là góp vốn vào trong các xí nghiệp, hoặc là mua cổ phiếu ở tại các công ty cổ phần. Thay đổi được cái tâm lý đó, tôi nghĩ mới là điều tốt hơn là chỉ nghĩ đến cái chuyện mà huy động cái lượng vàng có sẵn trong dân. Và điều đó tôi cho rằng không những là khó khăn mà nó còn không có an toàn cho cái hệ thống ngân hàng.
Vâng, nhưng mà để cho người dân có thể an tâm đưa cái số lượng vàng đó trở thành cái nguồn vốn đầu tư như ông nói, thì phải chăng là trước hết thì cái hệ thống ngân hàng phải tạo cái sự tin tưởng cho người dân để họ có thể an tâm họ gửi cái số vàng đó vào trong ngân hàng?
Trong cái quá phát triển kinh tế nói chung của thế giới vừa qua đó, khi mà vàng đã mất cái vai trò là đồng tiền của thế giới rồi đó, thì cái giá vàng đó thật sự mà nói thì nó biến động. Nhưng nếu so với những cái tài sản khác như là đất đai hay là giá cổ phiếu, thậm chí là cái giá vàng hay thậm chí là ngay cả là những cái chứng chỉ tiền gửi các ngân hàng, cái khoản tiết kiệm ngân hàng, người ta thấy rằng trong vòng vài ba thập niên cái giá vàng thậm chí nó không tăng bằng cái lãi suất của tiết kiệm ngân hàng hay là cái giá cổ phiếu. Tất nhiên là giá cổ phiếu của những cái cổ phiếu mà nó có giá trị ổn định. Tuy nhiên thì cái tâm lý của người dân là họ ưa chuộng vàng như tôi nói đó. Và hơn nữa là khi mà cái tình hình kinh tế mà khó khăn, tức là những cái khả năng đầu tư sinh lợi nó thấp, hoặc là khi cái việc mà huy động vốn doanh nghiệp hay là hoạt động của doanh nghiệp nó không có được tốt, thông thường thì người ta hay đưa cái tài sản mình bất động dưới vàng, thì người ta vẫn nghĩ rằng bất cứ ở thời nào cũng vậy thì vàng vẫn luôn luôn có giá. Nhưng thật ra trên thực tế thì điều này không đúng.
Vâng, nhưng mà ví dụ như là thật sự chính phủ Việt Nam muốn tìm cách để huy động số vàng đó, thì ngân hàng phải đưa ra những cái cơ chế như thế nào để thật sự hấp dẫn đối với người dân, để họ có thể mạnh dạn họ trao số vàng đó cho ngân hàng quản lý ạ?
Thật ra trước đây đã có một cái giai đoạn mà hệ thống ngân hàng được phép huy động vàng. Thật ra mà nói thì người dân khi họ gửi tiền vào ngân hàng thì họ cũng sẵn sàng gửi vàng vào ngân hàng thôi. Với điều kiện là khi họ gửi vào một lượng vàng thì phải trả lại cho họ một lượng vàng và cộng thêm một số lãi nữa. Nhưng chính cái việc mà gửi vàng rồi để được hưởng lãi đó, nó đã gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng. Vì thật ra là vàng nó là một thứ tài sản, nó không phải là tiền tệ. Nó được coi gần như tiền tệ chứ không phải là tiền tệ. Do đó, nhận được vàng thì cái vàng đó là không thể đem ra thanh toán, không thể đem ra cho vay. Và như vậy thì làm sao mà tự thân nó có thể sinh lời được. Và như vậy thì các ngân hàng khi họ, trước đây khi họ nhận vàng, họ buộc phải biến cái vàng đó thành ra tiền mặt hoặc là ngoại tệ để họ có thể là cho vay và thanh toán. Và trong quá trình cho vay đó khi sinh lời thì sau đó họ mua vàng trở lại để dự trữ cho cái việc rút tiền của các khách hàng. Và trong khi mà cái giá vàng biến động mà họ không thể tiên lượng được thì cái rủi ro đó rất lớn. Vì cái hệ thống ngân hàng nếu huy động bằng tiền và trả bằng tiền thì tôi nghĩ là khi các ngân hàng có gặp khó khăn thanh khoản thì họ có thể trông cậy vào ngân hàng trung ương, tức là người cho vay giai đoạn cuối cùng. Còn khi mà huy động vàng và khi đến hạn mà không có vàng để trả cho người gửi vàng thì ai sẽ là cái người cho vay ở giai đoạn cuối? Vì ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có đủ vàng để mà trả cho tất cả các khoản huy động của các ngân hàng thương mại. Và như vậy thì buộc ngân hàng thương mại phải xoay sở như thế nào? Tôi cho rằng nếu muốn huy động vàng thì phải có một điều kiện, và cái điều kiện đó là ngân hàng có thể trả tiền mặt theo cái giá thị trường của vàng vào cái thời điểm mà cái người gửi vàng có rút vàng. Mà tôi cho là nếu mà thực hiện điều đó thì cũng chưa chắc nó trở nên hấp dẫn đối với các người mà họ có vàng. Còn ngược lại, nếu mà cứ chấp nhận rằng họ gửi vàng và họ rút vàng và trong cái quá trình mà cái thời gian đó thì phải trả lãi cho họ, thì tôi cho rằng đây là một cái rủi ro không những chỉ riêng cho một cái ngành thương mại mà cho cả hệ thống ngân hàng.
Tức là nói chung cái vấn đề huy động vàng trong dân thì vẫn là một cái bài toán nan giải đối với Việt Nam, có phải không ạ?
Đối với cái người dân, họ giữ vàng cũng chỉ là để đảm bảo cái sự an toàn của cái tài sản. Nhưng họ cũng biết chắc rằng cái mức sinh lời của vàng đó, nó không có nhiều. Và hơn nữa thì họ cũng không biết rằng trong tương lai đó, cái giá vàng sẽ tăng hay là giảm như thế nào. Tuy nhiên họ vẫn cứ có một cái tâm lý là giữ vàng thì sẽ an toàn thế thôi. Nhưng rõ ràng là cái tính sinh lợi của vàng đó, nó sẽ không bằng những cái tài sản khác. Ví dụ như là chứng khoán, ví dụ như là cổ phiếu, trái phiếu hay là thậm chí ngay cả tiền gửi ngân hàng, tiền tiết kiệm. Chưa kể là ngay cả bất động sản thì cái sự gia tăng của cái giá trị bất động sản nhiều khi nó còn cao hơn cả vàng. Tuy nhiên, như tôi cũng có nhiều lần phát biểu trước đây thì thật sự vàng là một thứ tiền tệ trong những lúc kinh tế khó khăn. Chứ còn khi mà nền kinh tế đã bắt đầu phát triển rồi và các hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên bình thường, và đặc biệt là thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ hoạt động tốt, thì dần dần cái người có vàng họ sẽ bán vàng ra để mà họ đưa tiền vào trong những kênh sinh lợi. Họ sẽ thấy rằng những kênh sinh lợi khác cũng an toàn không kém nhưng mà lại có lợi nhiều hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn đã trả lời hôm nay về vấn đề huy động vàng trong dân.
Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao Cơ hội nào cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games lần thứ 29, tạp chí do anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu vào hôm qua.
Tối ngày 19 tháng 8, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29, SEA Games 2017 đã chính thức khai mạc trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trước sự đón chào nồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả và đầy đủ các quan chức thể thao của nước chủ nhà cũng như của các nước tham dự. Ở SEA Games 29 năm nay, hơn 4.200 vận động viên của 11 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ cùng nhau so tài cho đến hết ngày 30 tháng 8 trong 38 môn thể thao để giành 404 bộ huy chương vàng. Được công nhận trong hệ thống thi đấu thể thao Olympic quốc tế, nhưng SEA Games là một đại hội thể thao của khu vực nhỏ, ngoài các môn thi đấu trong hệ thống Olympic chính thức. Các nước chủ nhà vẫn thường bổ sung thêm vào các môn truyền thống thế mạnh của mình, hoặc thậm chí thay đổi thể thức thi đấu để tạo thuận lợi giành huy chương. Chính vì thế mà SEA Games không tránh khỏi những chỉ trích là hội làng, nghiệp dư. Dù sao thì các cuộc so tài ở SEA Games vẫn diễn ra khá sôi nổi và gay cấn. Các nước trong khối ASEAN vẫn coi đây là bàn đạp để vươn lên tầm châu lục hay thế giới. Thể thao Việt Nam vẫn thường xếp trong top 3 của SEA Games, lần này có 471 vận động viên tranh tài ở 276 nội dung của 32 môn thi đấu. Mục tiêu đề ra cũng không có gì khác với các kỳ SEA Games trước là 59 huy chương vàng để xếp trong top 3 của khu vực. Cũng như ở mỗi kỳ SEA Games, người hâm mộ thể thao Việt Nam vẫn thường dồn sự quan tâm chủ yếu cho môn bóng đá nam, và không biết bao lần họ hy vọng đội tuyển mang về tấm huy chương vàng nhưng chưa thành. Ở SEA Games 29 lần này, cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam đang bị đốt cháy bởi những kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Đó là bởi vì đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang có một đội hình trẻ trung khá hoàn hảo về kỹ thuật và phong độ, cũng như thành tích thi đấu gần đây đang rất thuyết phục. Đội tuyển U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá tốt,
như có một chuyến tập huấn giao hữu cọ sát dài ngày ở Hàn Quốc trước thềm SEA Games. Tháng trước, vẫn đội hình này U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại để đến với vòng chung kết bóng đá trẻ châu Á 2018. Đội quân trẻ của huấn luyện viên Hữu Thắng tại SEA Games 29 lần này đã có những màn khai cuộc thành công, nhưng để giấc mơ vàng biến thành hiện thực trước mặt các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài với những đối thủ lớn thực sự như Indonesia và đặc biệt là Thái Lan. Nhiều nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam đang thấy ở thế hệ cầu thủ trẻ lần này một cơ hội lịch sử để giành tấm huy chương vàng đầu tiên. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay có cuộc phỏng vấn với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội xung quanh khả năng và những cơ hội của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 lần này.
Vâng, xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là SEA Games 29 đã khai mạc chính thức. Vâng, lần này có lẽ bóng đá nam lại vẫn là điểm thu hút chú ý nhất của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng chưa bao giờ cơ hội giành vàng của bóng đá nam ở SEA Games lại gần như lần này. Vâng, ý kiến của ông thế nào ạ?
Đội tuyển U22 chúng ta phải nói là chuẩn bị rất là kỹ và có cái chất lượng. Lần này chúng tôi cho là đồng đều và đây cái điều kiện để mà chúng ta có thể đạt được thành tích tốt. Thứ nhất là cái công tác chuẩn bị dài. Từ các cái trận đấu tập huấn trong nước cũng như là đi tập huấn tại Hàn Quốc thì cái phong độ, cái đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam khá là ổn định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng, rồi các cái trợ lý là các cái huấn luyện viên về nước ngoài về huấn luyện thể lực, thì chúng ta có một cái dàn đội hình trẻ trung nhưng đầy kinh nghiệm, và trong đó chúng ta thấy là nổi bật lên là các cái vận động viên nòng cốt là các cái lứa cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, là cái lứa cầu thủ được đào tạo rất bài bản và có cái chất lượng cao. Thì chúng tôi cho rằng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể nói là một ứng cử viên tương đối sáng giá trong một cái đấu trường của một cái giải trẻ dưới 22 tuổi, thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cái cơ hội để đạt được thành tích cao ở kỳ SEA Games 29 này.
Mới qua hai trận đấu và gặp hai đối thủ thuộc loại yếu nhất bảng và thắng tưng bừng, vậy đã có thể nói thấy được điều gì qua hai trận đấu này chưa thưa ông?
Tôi cho rằng là theo cái lộ trình lịch thi đấu của bảng B mà Việt Nam tham gia là chúng ta gần như là gặp các cái đối thủ từ thấp lên cao. Như chúng ta đã biết là qua ngày 16 và 18 tháng 8 thì chúng ta đã vượt qua hai cái đối tượng Timor Leste và Campuchia đều với cái tỷ số rất độc. Chúng ta thắng đội đồng Timor với tỷ số 4-0 và thắng Campuchia với tỷ số 4-1. Đây là một thành tích, nhưng chúng ta cũng phải khẳng định rằng đây là hai đối tượng không mạnh, phải nói là phải yếu nhất của bảng B. Nhưng cái thành tích này nó tạo điều kiện chúng ta có thể hy vọng. Thứ nhất là khẳng định cho một cái dàn tấn công của cầu thủ của U22 Việt Nam rất xuất sắc, và chúng ta thấy hầu như các cầu thủ tiền đạo đều đã ghi bàn, và đặc biệt là Công Phượng ghi được 3 bàn, cũng như là các cái trung phong Đức Trinh, rồi các cầu thủ khác đều có ghi bàn như là Quang Hải vân vân. Thì chính vì cái việc đó thì chúng ta đã tạo ra một cái niềm tin cho cái hàng tấn công của chúng ta rất sắc sảo. Mỗi trận đấu chúng ta ghi được 4 bàn và cũng tạo ra rất nhiều cơ hội để có thể dứt điểm. Thế thì chúng tôi nghĩ là đây là cái khởi đầu tốt, nhưng đây chưa phải là những đối tượng quan trọng, bởi vì trong vòng bảng trước mắt chúng ta sẽ còn phải gặp Philippines, và đặc biệt trong hai trận tiếp theo là chúng ta gặp hai đối tượng rất mạnh là đội tuyển Indonesia và đội tuyển U22 của Thái Lan. Nhưng mà rõ ràng qua hai cái trận đấu mà chúng ta vượt qua thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu với sự gắn kết và có một sức tấn công từ hàng tiền vệ đến hàng tiền đạo, tính hiệu quả rất cao. Chúng tôi cho hiện nay trong tay huấn luyện viên Hữu Thắng là có đầy đủ những cái cầu thủ tốt nhất. Chúng ta hy vọng là càng đi sâu vào giải thì đội tuyển hôm nay sẽ thi đấu càng một tốt hơn.
Ở khu vực Đông Nam Á, mỗi khi đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan thì luôn luôn cứ như là một cái dớp và chưa mấy khi vượt qua được người Thái. Vậy lần này cái dớp này có liệu xóa được không khi mà với một cái đội hình như ông vừa phân tích?
Đây chính đây là cái cơ hội mà chúng tôi cho là đội tuyển U22 Việt Nam có thể làm đến lịch sử. Bởi vì là chúng ta đều biết là lâu nay đội tuyển quốc gia Thái Lan thì rất mạnh và rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cho nên là thường là đội tuyển Việt Nam khi gặp, người ta hay nói là gọi là khớp, tức là đội tuyển Việt Nam trong khi trong quá trình phát triển của mình vẫn có một cái e ngại đối với đối thủ Thái Lan. Nhưng năm nay trong cái giải đây là lứa trẻ U22 thì đội tuyển Việt Nam cái thử thách rèn luyện thì chúng tôi cho rằng một cái đội hình như là Văn Toàn, Xuân Trường, người Đức Trinh, đặc biệt là Công Phượng là đầy kinh nghiệm. Cho nên khi mà thi đấu với một cái đội U22 Thái Lan mà chúng ta biết là không phải là bao gồm những cái danh thủ cấp đội tuyển của quốc gia. Quan sát là U22 Thái Lan đá với Indonesia với tỷ số hòa 1-1, và cả ngay sau đó trong hai cái trận của Thái Lan thì chúng ta biết là cái cấp độ cũng như trình độ chung của đội U22 Thái Lan chưa phải là mức thật cao. Đương nhiên chúng ta không được phép chủ quan, nhưng tôi cho rằng là trong cái giải năm nay, ngay trong cái vòng bảng, khi mà ngày 22 chúng ta đá Thái Lan thì sẽ có một cái sự thử sức mà chúng ta đánh giá, nhưng mà chúng tôi cho rằng là đội tuyển U22 Việt Nam có thể tự tin mà có thể là đá song phẳng đội Thái Lan và có khả năng là chúng ta vẫn có thể vượt qua với cái đội hình mà chúng ta khá tin tưởng là chất lượng tương đối đồng đều, đặc biệt là cái tuyến tiền vệ và tuyến tiền đạo của chúng ta là có hiệu quả và thi đấu rất là gắn kết. Cho nên chúng tôi rất hy vọng là ở cái mùa giải SEA Games năm nay đội tuyển Việt Nam không có e ngại Thái Lan, nhưng với một cái thái độ rất là tôn trọng đối thủ nhưng chúng ta có thể vượt qua được.
Đây mới chỉ là vòng bảng và sẽ còn một chặng đường khá dài nữa. Hầu hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều nói đến cái cơn khát vàng của bóng đá Việt Nam. Vậy thưa ông,
với 11 đội chia làm hai bảng, Việt Nam ở bảng B là chúng ta có hai cái đối thủ quan trọng, đó là Thái Lan và Indonesia. Bởi vì chúng ta đã 5 trận vòng bảng thì chúng tôi hy vọng là hai cái trận cuối cùng khi gặp Indonesia và Thái Lan, Việt Nam chắc chắn là có thể là với sự vững vàng và với phong độ hiện nay có thể thừa một trong hai đội đứng đầu bảng B. Phải nói là trong cái điều kiện hiện nay qua hai trận đấu này thì chúng tôi nghĩ là Việt Nam hoàn toàn có cơ hội, một là có thể vào bán kết. Nếu như chúng ta có cơ hội mà chúng ta vượt qua mà chúng ta đứng đầu bảng thì cái khả năng đội tuyển U22 Việt Nam đá với đội thứ nhì của bảng A và cái cơ hội vào chung kết chúng ta càng rộng mở. Đến thực lực hiện nay mà đánh giá thì các đội bóng mà có trình độ tương đối là tương đồng Việt Nam như là Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia, kể cả Singapore nữa, là chúng ta nếu mà chuẩn bị công tác tư tưởng tốt, tinh thần ý chí tốt, đánh giá đúng đối phương và phải nói thêm là có một phần may mắn nữa thì chúng ta hoàn toàn có khả năng là giành huy chương vàng SEA Games 29 năm nay.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tàu chiến Mỹ va chạm với tàu dầu ngoài khơi Singapore, 10 thủy thủ Mỹ mất tích. quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thận tại miền Tây trong bối cảnh căng thẳng Ấn Trung. Danh tính của hung thủ lái xe tải nhỏ gây ra vụ khủng bố Barcelona đã được xác định. Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu được khuyên kiên quyết chống lại trật tự do Bắc Kinh áp đặt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Ngọc Dũng, tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.